Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ông Môsê là một gương mặt vĩ đại ở trong Cựu Ước. Ông được Thiên Chúa chọn để lãnh đạo dân, hướng dẫn dân ra khỏi Ai Cập và hướng về đất hứa. Đồng thời, ông cũng được Chúa trao cho nhiệm vụ lãnh đạo dân, và qua Môsê, Chúa ban các cái huấn lệnh, các luật pháp của Ngài để hướng dẫn đời sống dân. Và vì thế cho nên Môsê là một gương mặt vĩ đại, được gọi là gương mặt để trao ban luật pháp. Tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn dạy dân của Ngài thì Thiên Chúa đều dạy qua ông Môsê. Chúa trao thần khí của Ngài cho Môsê để Môsê hướng dẫn dân chúng. Nhưng vì trách nhiệm của Ngài, của ông quá nặng, cho nên ông đã than với Chúa, ông đã than phiền với Chúa rằng ông vất vả quá. Vì thế Chúa bảo ông chọn thêm 72 người nữa, để rồi Chúa san sẻ thần khí của ông cho những người này, để những người này cùng ông gánh vác trách nhiệm chung. Câu chuyện xảy ra như trong bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta, có hai người ở trong số những người kỳ mục đã không đến lều hội ngộ nhưng mà vẫn được ơn nói tiên tri. Thế thì ông Giô-suê mới bảo ông Môsê rằng không được, phải ngăn cản những người này. Ông Môsê bảo rằng: ô hay nhỉ, tại sao anh lại ghen? Anh ghen dùm tôi sao? Tôi còn muốn cho tất cả mọi người đều được đón nhận thần khí của Chúa. Môsê vĩ đại như thế đó. Và điều ông Môsê ao ước, điều mà ông Môsê muốn là Chúa ban thần khí cho hết mọi người thì đã được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giê-xu. Bởi vì khi Đức Giê-xu hoàn tất sứ mạng cứu thế của Ngài thì Ngài đã ban thần khí, ban Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội và ban một cách dồi dào, ban một cách đầy tràn. Nếu như ở trong Cựu Ước Chúa chỉ ban thần khí của Ngài cho ông Môsê để rồi từ ấy san sẻ cho các bô lão, và chỉ ở trong những lúc nói ngôn sứ thôi, thì trong Tân Ước Thiên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần dồi dào cho các tín hữu, và không phải chỉ một lúc đó nhưng mà ơn Thánh Thần sẽ đồng hành với họ trong suốt cả cuộc đời, để nhờ đó mà họ có thể nên thánh, nhờ đó mà họ có thể dõi theo bước Đức Giê-xu, và nhờ đó họ có thể làm chứng cho Chúa, nhờ đó họ có thể làm sáng danh Chúa, nhờ đó họ có thể đưa nhiều người trở về với Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là ơn Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Và ngày hôm nay được ban một cách đặc biệt cho 8 anh chị em dự tòng này. Lát nữa đây, các anh chị em này sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đó là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Đó là tiến trình gia nhập Kitô giáo, tiến trình trọn vẹn gia nhập Kitô giáo. Hôm nay họ sẽ nói lời cam kết, tuyên xưng đức tin và sẵn sàng bước theo Đức Giê-xu. Họ cần phải có thái độ mạnh mẽ, giống như Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng hôm nay, sẵn sàng chặt tay, chặt chân, móc mắt, miễn là trở thành môn đệ của Đức Giê-xu. Những cái gì nó ngăn cản người ta theo Chúa, những cái gì nó ngăn cản người ta trên con đường bước theo Chúa, thì cho dù là chân, là tay, là mắt thì cũng sẵn sàng từ bỏ một cách mạnh mẽ, theo Chúa một cách mạnh mẽ, và nói theo ngôn ngữ thời đại đó là quyết liệt. Quyết liệt để theo Chúa, sẵn sàng hy sinh, không phải chỉ hy sinh thời gian, không phải chỉ hy sinh sức khỏe, nhưng mà hy sinh tất cả, thậm chí là cụt chân, cụt tay, để chứng tỏ sẵn sàng bước theo Đức Giê-xu. Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu đã thể hiện theo cách của mình. Theo cách của mình, Thánh Nữ là một cô gái trẻ đi theo, đi muốn dâng mình cho Chúa từ khi còn rất trẻ, 13, 14 tuổi thôi. Và Ngài không hiểu rằng tại sao ở thế giới này người ta lại có thể dửng dưng với Chúa thế? Tại sao lại không có người làm linh mục? Thánh Nữ muốn làm linh mục. Tại sao lại không có người đi truyền giáo? Thánh Nữ muốn trở thành người đi truyền giáo. Trong trái tim nhỏ bé của vị thánh trẻ nung nấu một ngọn lửa khao khát làm sáng danh Chúa, khao khát đem ơn Chúa đến cho mọi người. Ngài sẵn sàng muốn tất cả, muốn tử đạo để làm chứng cho Chúa, muốn làm linh mục để cử hành cái bí tích, muốn làm nhà truyền giáo để đem tin mừng đến cho các dân tộc. Và Ngài cũng rất ao ước trở thành một nhà truyền giáo cho dân tộc Việt Nam. Ngài muốn đến để làm chứng cho Chúa, để loan tin mừng tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam. Nhưng mà rồi cuối cùng thì Ngài đã khám phá ra rằng giữa lòng hội thánh tôi sẽ là tình yêu. Đó là chìa khóa cho tất cả những cái khắc khoải, cái những khát vọng của Ngài. Giữa lòng hội thánh tôi sẽ là tình yêu. Với một lòng yêu mến Chúa, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều. Với lòng yêu mến Chúa, Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời của chúng ta. Với một lòng yêu mến Chúa, chúng ta có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Đức Giê-xu. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các em ca đoàn của giáo xứ chính tòa, ca đoàn Teresa, giáo xứ chính tòa hay còn gọi là nhà thờ lớn. Tên thì rất là lớn, tên thì rất là to, tên thì rất là đẹp. Nhưng mà dường như sự đáp ứng của chúng ta chưa được như yêu cầu, chưa được như sự chờ đợi. Gọi là lớn nhưng mà cả ca đoàn có hơn chục em. Nguyên cái hơn chục em thì làm sao gọi là lớn được? Chưa nói đến cái chuyện hát kỹ thuật, hát giỏi, hát hay, hát xuất sắc, vân vân, để xứng đáng với nhà thờ lớn, với giáo xứ chính tòa. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng có lời cảm ơn các em, cảm ơn cha mẹ các em, cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện để giúp các em có dành thời gian ôn luyện và phục vụ. Nhưng qua dịp lễ này, cùng với lời cảm ơn chúc mừng các em, thì với tư cách là cha xứ, tôi cũng có lời đề nghị các gia đình, chúng ta hãy mạnh mẽ hơn, can đảm hơn cho con em của chúng ta tham gia ca đoàn, để nó số đông hơn, chắc chắn khoảng 40 em thì mới có thể là một ca đoàn hát tốt được. Cùng với việc số lượng như thế thì các em sẽ dành thời gian để ôn luyện, tập tành một cách ý thức, cũng như là cần có những người có năng lực, cần có những người có chuyên môn giỏi để nâng đỡ các em, thì mới có thể xứng đáng với cái tên là nhà thờ chính tòa hay là nhà thờ lớn của giáo phận Hải Phòng. Chúng ta cầu nguyện cho các em, cho gia đình các em được mọi sự bình an, để có thể đóng góp sức mình, đóng góp cái khả năng của mình trong việc xây dựng giáo xứ. Và chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho 8 anh chị em dự tòng này giờ đây sẽ đón nhận đức tin, được gia nhập vào Kitô giáo. Họ sẽ bắt đầu cái hành trình bước theo Đức Giê-xu, một hành trình đầy cam kho, nhưng mà cũng là một hành trình tràn ngập niềm vui của tin mừng. Amen.